Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Cha, tôi cảm tạ. Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lời của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thương bà và anh chị em, qua bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy Chúa nói với những người hay tự hào mình là công chính và khinh bỉ kẻ khác. Vì Chúa thường kêu gọi những người tội lỗi, những người thu thuế trở về với Chúa. Và như khi kêu gọi Matthew thì ông đã thết đại Chúa cùng với bạn bè. Thì người ta lên tiếng, người ta chỉ trích là ông Giêsu này cũng bạn bè của quân thu thuế và kẻ tội lỗi. Và người hay tự hào mình công chính, đó là những người lãnh đạo Do Thái giáo, những người Pharisee, những người tiến sĩ luật. Và họ nghĩ rằng họ giữ tất cả mọi lệ luật và họ là người công chính. Và Chúa đưa cái dụ ngôn về hai người lên đền thờ cầu nguyện. Và hai người đó đúng là hai thái cực khác nhau. Người biệt phái giữ luật rất là chặt chẽ, còn người thu thuế thì bị xã hội loại bỏ như là những kẻ ở bên lề của xã hội và nguy hiểm cho xã hội vì thu thuế của người dân, dân của Chúa để nộp cho dân ngoài. Cho nên họ khinh bỉ những người này và không có chơi với những người thu thuế. Nhưng mà những người này làm việc cho Herode, cho đế quốc Roma, cho nên họ có quyền hành. Họ không làm gì được, nhưng mà họ khinh bỉ ra mặt. Và Chúa Giêsu đưa cái hình ảnh của hai người này. Một người thì cho mình là công chính, cho nên đến với Chúa đứng thẳng, diễn tả một cái thái độ nghĩa là ngang hàng với Thiên Chúa, đứng thẳng cầu nguyện. Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa. Cảm tạ thì là điều tốt rồi, nhưng mà cảm tạ vì tôi không như các người khác, tức là so sánh với người này người kia là mình hơn hẳn những người khác. Tôi không như các người khác, là những người kia thì tội lỗi, tham lam, bất công, ngoại tình, và cụ thể là như tên thu thuế kia. Chúng ta thấy từng lời của người cầu nguyện này nó xuất phát từ cái nhân tính của mình. Và cái nhân tính này là cái nhân tính đã bị sa ngã vì cái sự kiêu căng của con người. Tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, ông ta khoe với Chúa, dâng một phần mười tất cả những hoa lợi của tôi. Ngày hôm nay mà chúng ta thấy ai mà ăn chay một tuần hai lần, thứ tư, thứ sáu, rồi là 100.000 đô là dâng cho Chúa, 10.000 đô, là 10.000 đô là dâng cho Chúa, 1.000 đô là chúng ta thấy là đáng phục lắm rồi. Rồi cũng không ngoại tình, không trộm cắp, không có làm cái gì bất công với ai hết. Cái gì mà nhà thờ cần là xung phong đi hàng đầu. Thì chúng ta thấy như vậy là tốt lắm rồi. Và như vậy mà nếu mà không có cái tâm tình của Chúa Giêsu để Chúa hướng dẫn chúng ta cầu nguyện, thì chúng ta sẽ cầu nguyện giống như cái người công chính, người lãnh đạo Do Thái giáo, người biệt phái này. À, thì chúng ta sẽ không được cái gì trần gian này hết. Chúng ta chỉ được cái lời khen của người đời là người đó đạo đức thánh thiện, người đó đã làm tất cả mọi cái mà mình không làm được. À, thì người ta sẽ nể phục người đó. Và Chúa nói ở trong Matthew chương 5 với chương 6 là những người này đã được lãnh công rồi. Lãnh công ở giữa trần gian với lời khen của người đời rồi. Chết không được gì hết. Vì những gì mà làm trong sự liên kết mật thiết với cha của chúng ta trên trời là đến thấu suốt những gì bí ẩn sẽ trả công cho chúng ta. Thì chính lúc đó chúng ta làm vì tình yêu với cha của chúng ta trên trời. Và khi chúng ta đến với Thiên Chúa là cha của chúng ta, và Thiên Chúa đầy quyền năng cả vũ trụ này không chứa nổi Ngài. Ngài vượt lên trên cả vũ trụ. Vũ trụ là do Ngài tạo thành, đều tùy thuộc hoàn toàn ở nơi Ngài. Cho nên danh Ngài là Thánh, và danh của Ngài được kêu lên, và cả danh của Chúa Giê-xu, danh Thiên Chúa được kêu lên, thì cả tầng các tầng trời phải rung chuyển, cả quỷ trong hỏa ngục cũng phải bái gối mà tôn thờ Chúa. Tại vì ma quỷ cũng chẳng qua là những tạo vật thôi, chẳng là gì hết. À, cho nên khi mà Chúa không cho phép, nó chẳng làm được gì hết. Vì vậy mà khi chúng ta đến cầu nguyện mà còn so sánh với người này người kia, thì là chúng ta vẫn còn chưa có cái mối dây liên hệ nào với Chúa, mà chỉ là một cái người đến để khoe khoang với Chúa thôi. Khi chúng ta cầu nguyện, thứ nhất là chúng ta có một cái ý hướng ngay lập, good intention, rõ ràng là mình đang nói chuyện với Chúa. Thứ hai là attention, là chú ý những gì mình đang nói. Mình đang nói với Chúa chứ không phải nói với người khác, không so sánh với ai hết. Và đặt tất cả cái niềm tin của chúng ta vào Chúa, vì chúng ta biết đối với Thiên Chúa mọi chuyện đều có thể. Và thứ tư là phải khiêm nhường, nhìn nhận sự thật về mình. Mình nhận lãnh tất cả từ nơi Chúa, mình đến để cảm tạ Chúa. Và những gì mà mình làm được tốt lành là do bởi Chúa mà ra. Còn những gì mà mình làm được tự sức mình chỉ là tội lỗi thôi. À, Thánh Phaolô đã cảm nghiệm rất sâu xa điều này. Cha là người tội lỗi nhất trong người tội lỗi, mà Chúa đã thương đổ máu ra để cứu chuộc. Những gì tốt lành mà cha làm được là do hồng ân của Chúa, do tình thương của Chúa. Thánh Phaolô đã cảm nhận được điều đó. Và chúng ta cũng vậy. Chúng ta ý thức mình là bụi tro sẽ trở về với bụi tro, và học nơi Chúa Giê-xu hiền lành và khiêm nhường, để chúng ta biết rõ sự thật về mình. Tất cả tốt lành là nhận lãnh từ nơi Chúa, và chúng ta phải làm việc cho Chúa. Còn những gì mà chúng ta làm được chỉ là tội lỗi, để chúng ta biết tín khác vào Chúa và kiên trì cho đến cùng trong lời cầu nguyện của chúng ta, để chúng ta có sức mà thi hành ý muốn của Chúa. Bởi vì chúng ta không có hy vọng ở nơi người nào khác trợ giúp chúng ta làm chủ được chính mình, mà chỉ hy vọng ở nơi Chúa mà thôi. Cho nên chúng ta biết chúng ta tin vào ai, chúng ta đang nói chuyện với ai, chúng ta đến để đầu phục Chúa, để làm theo ý của Chúa. Thì có như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta mới được Chúa nhận lời. Bởi vì như người thu thuế, ông ta không xin một cái gì hết. Ông chỉ đến nói với Chúa, xin Chúa thương xót con vì con là kẻ có tội. Ông ý thức được cái thân phận của mình là kẻ có tội, và chỉ xin Chúa thương xót thôi. Ông không dám xin một cái gì hết. Và khi biết nhìn nhận sự thật về mình như vậy, thì ông lại được công chính hóa. Còn những người kiêu ngạo thì lại không được gì hết, mà chỉ tốn thời gian đến với Chúa mà không được một cái gì hết. Đó. Cho nên chỉ những ai biết hạ mình xuống, biết nhìn nhận sự thật về mình và biết đến với Chúa với tất cả cái niềm tín thác vào Chúa, thì lúc đó chúng ta mới nhận được lòng thương xót của Chúa. Chứ đừng nghĩ rằng là chúng ta lần 10 chuỗi chúng ta cầu nguyện một ngày mấy giờ, chúng ta đi dự thánh lễ là Chúa phải trả công cho mình theo những gì mình làm. Chúa không có mắc nợ người nào hết. Khi chúng ta làm với tất cả tình yêu của Chúa thì chúng ta đang hình thành cái tâm hồn của chúng ta nên giống Chúa, và càng giống Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ được ở với Chúa. Mà chúng ta không có tình yêu vô điều kiện giống Chúa thì chúng ta không ở mãi mãi với Chúa được. Chúng ta phải xuống hỏa ngục là nơi không có tình yêu. Cho nên chúng ta xác quyết là Chúa cho mình tất cả mọi cơ hội để chúng ta sống với Chúa, để chúng ta hình thành tâm hồn của chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa, để theo sát Chúa Giêsu bằng chi ái của Chúa Cha đã ban cho chúng ta, thì chúng ta mới trở nên một người con thực sự, nên một với Chúa Giêsu và giống Chúa Giêsu, thì Chúa Cha chúc lành cho chúng ta. Chúng ta được hạnh phúc vì chúng ta được gọi là người con đối với Cha trên trời và sống đúng cái địa vị của một người con như Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện là đừng theo ý con, một vâng theo ý Cha. Còn khi chúng ta kiêu ngạo giống Lucifer, giống như Adam, Eva đã muốn bằng Thiên Chúa, đã muốn biết điều thiện, điều ác giống như Thiên Chúa, thì dĩ nhiên sẽ bị mất tất cả. Và Adam rồi đến Juda cũng vậy. Juda cũng nghĩ rằng cái kế hoạch của mình sẽ ép Chúa Giêsu tới đường cùng và Chúa Giêsu phải ra tay để làm cái người cứu cả dân tộc Israel. Juda sẵn sàng đứng sau lưng Chúa, cho nên ông đã đưa ra cái kế hoạch bán Chúa 30 đồng và tưởng rằng là Chúa sẽ ra tay, ông sẽ trợ giúp Chúa, mà cuối cùng Chúa không có ra tay. Juda đã theo cái kế hoạch của mình và cuối cùng ông đã thất vọng, ông đã tự tử. Vì vậy chúng ta qua những gì trong Kinh Thánh chúng ta học được, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để học nơi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, nhìn nhận sự thật về mình và xin Chúa thương xót mỗi người chúng ta. Có như vậy chúng ta không còn lấy mình làm trung tâm nữa, mà chúng ta tìm cái mối dây liên kết mật thiết với Chúa, vì biết rằng chỉ Chúa là cùng đích duy nhất của đời chúng ta, là hạnh phúc của chúng ta. Và chúng ta múc nơi Chúa cái nguồn hạnh phúc, cái nguồn bình an đích thực để chúng ta sống cái giây phút hiện tại ở giữa trần gian này bằng một tâm tình sám hối. Nhất là trong mùa chay này, chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta để chúng ta đọc lời của Chúa, lấy lời của Chúa là kim chỉ nam, chỉ đường cho chúng ta đi đến với Chúa Cha, và chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta, thay đổi cái nhìn của chúng ta để chúng ta luôn luôn hiền lành, khiêm nhường trước mặt Chúa, trước mặt mọi người trên trần thế này, vì chúng ta biết rõ cái thân phận của mình, cái sự thật về mình, và chúng ta sẵn sàng mở tâm hồn cho Chúa để Chúa thay đổi chúng ta và Chúa Giêsu ngự trị trong lòng của mỗi người chúng ta, để tất cả chúng ta đều được hạnh phúc nhờ ơn cứu chuộc của Chúa, nhờ lời dạy dỗ của Chúa qua những lời trong Kinh Thánh mà Chúa đã truyền đại cho chúng ta. Xin Thánh Thần của Chúa đến trên từng người chúng con để biến đổi chúng con và giúp chúng con hưởng trọn vẹn lòng thương xót của Chúa với tất cả cái tâm hồn khiêm cung và hiền lành.